Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn Tịnh Đức Tăng. Kính thưa quý Phật tử, theo truyền thống Phật giáo thuộc hệ phái Bắc truyền, hàng năm cứ vào ngày trăng tròn tháng giêng, hàng triệu người con Phật lại tề tụ về ngôi Tam Bảo, đốt nén hương lòng, cầu nguyện một năm mới bình an, gia đình được hạnh phúc. Trên tinh thần đó, hôm nay ngày 15 tháng giêng âm lịch năm Bính Tuất, tại đạo tràng chùa Pháp Trang Nghiêm tổ chức khóa lễ cầu an đầu năm, cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa, thế giới bình an, vạn loại chúng sanh biết rõ đường lành, quay về chánh đạo. Đó là lý do của khóa lễ cầu an đầu năm hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con nhận thấy chư tôn Tịnh Đức Tăng và toàn thể đại chúng đã an trụ trong chánh niệm. Chúng con đê đầu bái thỉnh thầy trụ trì chùa Pháp từ bi hoan hỷ ban cho chúng con lời chúc đầu năm, để chúng con có được một niềm tin vào chánh pháp, lấy đó làm hành trang tu tập trên bước đường giác ngộ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm bái thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện, hôm nay là ngày 15 tháng giêng năm Bính Tuất, ngày rằm của đầu năm. Thay mặt tăng chúng chùa Hoằng Pháp, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui, hạnh phúc, vạn sự kiết tường như ý trong một năm Bính Tuất. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, mỗi khi mùa xuân đến, ai cũng chuẩn bị đón mừng năm mới. Theo Phật giáo Bắc truyền của chúng ta, ngày mùng 1 tháng giêng hàng năm là kỷ niệm khánh đản Đức Di Lặc. Thường thì chúng ta nói là đón mừng xuân Di Lặc, vì mùa xuân là mùa của hoa, mùa của an vui hạnh phúc. Mùa xuân chúng ta đến chùa gặp hình ảnh của Đức Phật Di Lặc, chúng ta cảm thấy mình có an vui, có hạnh phúc. Bởi nhìn hình tượng của Đức Phật Di Lặc là ai cũng thấy vui. Cho nên có câu là mặt to mắt lớn, lúc nào cũng cười, bụng phệ tai dài, ai nhìn cũng vui. Đức Phật Di Lặc đặc biệt khác những vị Phật Bồ Tát, và chúng ta có thể rất dễ phân biệt giữa Ngài với các vị Phật hoặc Bồ Tát khác. Chúng ta lấy thí dụ, quý vị nhìn Đức Quan Thế Âm Đại Thế Chí hoặc là Đức Phổ Hiền, Đức Văn Thù, có thể chúng ta khó phân biệt. Nhưng nhìn Đức Phật Di Lặc ai cũng biết hết. Thì theo như sử sách ghi, tên chữ Phạn của Ngài là Maitreya, gọi là Di Lặc. Người Trung Quốc dịch là Từ Thì. Từ Thì, chữ Thì đây là họ. Từ là thể hiện cái lòng từ bi thị xã của Ngài, gọi là từ thị. Theo kinh Di Lặc Hạ Sinh, Ngài là người Bà La Môn, làm đệ tử của Đức Phật, tu tập theo Đức Phật, và Ngài đã nhập diệt trước Đức Phật. Hiện tại Ngài đang ở cung trời Đâu Xuất. Trong vòng 4.000 năm khi mà Ngài nhập diệt đó, sẽ tái sanh trở lại thế giới Ta Bà của chúng ta ở vườn Hoa Lâm, dưới gốc cây Long Hoa thành đạo hiệu là Di Lặc. Vậy 4.000 năm có phải là tính theo năm của chúng ta hay không? Nếu tính theo năm của chúng ta thì từ khi Đức Phật nhập diệt đến giờ là 2.500 mấy năm rồi, thì còn có khoảng chừng hơn 1.000 năm nữa thì Ngài ra đời. Tính như vậy là không đúng. 4.000 năm là tính theo năm của cõi trời Đâu Xuất, tính theo năm của thế gian chúng ta tới 57 tỷ 60 triệu năm. 57 tỷ 60 triệu năm Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Như vậy chúng ta ở đây chắc khó có ai gặp được Ngài lắm. Còn tới 57 tỷ 60 triệu năm nữa. Vậy thì tại sao Phật Di Lặc chưa ra đời mà chúng ta lại có hình tượng của Đức Phật Di Lặc? Thì đây người ta dựa theo một cái truyền thuyết, một cái câu chuyện ở bên Trung Quốc vào thời Ngũ Đài. Có một vị sư mập, áo thì lúc nào cũng phình cái bụng ra, rồi gương mặt thì rất là vui, lúc nào cũng cười, trên vai thì vác một cái bì, đi đâu cũng xin, người ta cho cái gì thì bỏ vào trong cái bì. Bỏ vào trong bì rồi thì Ngài lại đi gặp những cái đứa trẻ, Ngài lại cho từ đó hết. Người ta gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Bố Đại có nghĩa là cái túi vải. Bố Đại Hòa Thượng là Hòa Thượng đeo cái túi vải. Vì vậy lúc nào Ngài cũng đeo cái túi vải ở bên lưng. Rồi ai cho cái gì bỏ vô đó. Rồi lại gặp con nít cho nó. Cho nên con nít thấy Ngài thì thích lắm, cứ bu quanh chơi với Ngài, thấy với Ngài cái tướng tá rồi mập mạp rồi vui cười tự tài. Mấy đứa con nít rất là thích Ngài, mà Ngài cũng thích, rất là thích con nít, cho nên Ngài chơi với con nít không à. Một số người lớn á thấy vậy cũng không có ưa ghét, có người thì mắng chửi, có người thì nhiều khi nhổ nước miếng lên mặt Ngài, với Ngài vẫn bình thản vui cười. Hình như lúc nào Ngài cũng nở cái nụ cười ở trên môi. Thân tướng thì to bự nhưng mà rất là tự tại, nhìn rất là tươi mát. Cho nên Ngài có làm một cái bài kệ như thế này: Lão hèn mặc áo vá, cơm hẩm đủ no lòng, áo vá qua cơn lạnh, vạn sự chỉ tùy duyên. Có người mắng lão hèn cho là hay, có người đánh lão hèn ngủ quên mất, phun nước miếng lên mặt, cứ để cho nó khô, ta cũng bớt sức lực, anh cũng khỏi giận hờn. Kiểu ba la mật ấy chính là báu thêm màu, nếu biết được như thế lo gì đạo chẳng thành. Có nghĩa là ngài sống rất là tự tài, áo vá rồi đi tới đâu người ta cho ăn, ai chửi thì người ta thì ngài nói để tốt đó. Ai đánh thì ngài nằm ngủ khì, ai nhổ nước miếng lên mặt ngài nói thôi kệ để cho nó khô, mình khỏi phải mất công chùi. Chúng ta thấy ngài rất là tự tài. Khi mà ngài nhập diệt, tất nhiên là ngài mất á, ngài mới làm một cái bài kệ: Di Lặc chân Di Lặc, phân thân thiên bá ức, thời thời thì thời nhân, thời nhân từ bất thức. Có nghĩa là Di Lặc thật Di Lặc, phân thân ngàn vạn ức, luôn luôn hiện vì đời, người đời tự chẳng biết. Khi ngài mất, ngài nói cái bài kệ đó, người ta mới biết ngài là Đức Di Lặc hóa sinh. Cho nên từ đó chúng ta mới có một cái hình tượng Đức Phật Di Lặc, tai to mặt lớn, miệng lúc nào cũng cười, bụng thì phề, đi đâu cũng tự tại an vui. Thì chúng ta mới thấy được cái hình tượng đó. Sau này không biết lý do gì đó, chúng ta lại thêm ở trên bàn tay của ngài một cái thỏi vàng. Cho nên bây giờ cái hình tượng mà Đức Phật Di Lặc quải cái bì ở trên tay cầm cái thỏi vàng, hình như là đi khắp nơi, ở chỗ nào cũng có, ở gia đình, ở quán, ở tiệm gì ai ta cũng thích để cái hình Phật Di Lặc đó. Theo chúng tôi nghĩ rằng họ thấy Đức Phật Di Lặc có một cái nụ cười rất là tươi, có cái thân tướng tự tài tươi mát, thì nụ cười tươi tượng trưng cho cái sự an vui, cái thân tướng tự tại tượng trưng cho hạnh phúc. Họ nghĩ rằng có an vui hạnh phúc thì giờ phải có tiền nữa, cho nên để thêm thỏi vàng vô tay của Đức Phật, để khi nhìn ngài đó thì nó thể hiện cái an vui hạnh phúc và giàu có. Và nhờ như vậy chúng ta thấy rằng cái dân gian họ đưa cái thỏi vàng vào tay Đức Phật Di Lặc làm giảm mất cái tính cao quý của Đức Phật. Đức Phật đâu có ham vàng gì đâu mà như không có để thỏi vàng lên tay Đức Phật. Do dân gian người ta nghĩ rằng Đức Phật là một cái biểu tượng gì đó an vui hạnh phúc, giờ người ta đưa cái thỏi vàng vào để thêm một biểu tượng đó để giàu có. Từ đó mà Đức Phật Di Lặc lúc đầu thì ở chùa, bây giờ thì đến nhà, đến cửa hàng, đến tiệm nhiều lắm, đi tới đâu cũng thấy hình Đức Phật Di Lặc. Đó cũng là một cái điều hay. Còn chúng ta thấy một vị nữa cũng ngồi mặt cười, tai to, bụng lớn, mà xung quanh ngài có 6 cái đứa trẻ nó bu. Đứa thì ngoáy lỗ tai, đứa thì chọc lỗ mũi, đứa thì khều miệng, đứa thì khều mắt, đứa thì móc rúng. 6 đứa nó chọc ngài, nhưng mà ngài cứ vẫn ngồi ngài cười. 6 đứa trẻ này tượng trưng cho 6 trần. 6 trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sở dĩ chúng ta không được cái nụ cười tươi, sở dĩ chúng ta đau khổ, phần lớn là do 6 trần. sáu trần này trong đạo Phật gọi là sáu cái đứa giặc, là lục tặc đó, sáu tên giặc nó luôn luôn phá hoại chúng ta. Sáu tên giặc đó là sắc. Sắc có nghĩa là hình sắc. Mắt chúng ta nhìn thấy sắc đẹp thì mê thì thích, mà thấy ai ở đằng trước mình nhỡn dơ chọc mình cái mình cũng tức. Đó là cái thằng giặc sắc. Rồi tai. Tai nghe cái tiếng êm ngọt dịu thì thích, mà nghe ai nói cái gì đó không vừa lòng nó bắt đầu giận. Giận là phiền là khổ. Thì làm sao chúng ta có được cái nụ cười? Hàng ngày chúng ta bị sáu cái thằng giặc đó đó. Mắt thì bị ánh sắc, tai thì bị cái tiếng, rồi lỗ mũi bị mùi vị, thấy người ta nướng bò bít tết thơm quá là thấy chảy nước miếng rồi khoái mơ tưởng, nhưng mà thấy cái mùi gì đó mà nó hôi thối cái là bắt đầu chịu bực tức ở trong lòng. Rồi mắt, tai, mũi, lưỡi là cái miệng. Miệng thì bị thức ăn, mong muốn ăn ngon. Bữa nào ăn mà thức ăn không ngon thì cũng khó chịu, bực bội, sinh ra phiền não. Rồi thân, thân thì thích xúc chạm với cái gì êm ái nhẹ nhàng, với cái gì mà đụng vô là đau đớn, cũng sinh phiền não bực bội. Ý thì chúng ta mong muốn cái này, mong muốn cái kia, mà mong muốn không được cũng khổ. Vậy sáu trần là sáu cái tên giặc này luôn luôn quấy phá chúng ta. Chúng ta không làm chủ được, cho nên mình lúc nào mình cũng khổ, cũng phiền não và sinh ra sa đọa. Đức Di Lặc ngài làm chủ được sáu căn, nên sáu cái tên giặc này không có đánh chiếm được, ngài mới tự tài an vui như vậy. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lênh đênh làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường. Cái bài thơ rất hay. Ngài mô tả rằng chúng ta bị mắt, lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, rồi mắt theo hình sắc, mũi theo hương, có nghĩa là lục căn của mình bị lục trần nó lôi cuốn, làm cho mình cứ đi mãi, lênh đênh làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm trường là cái chết. Ngày hết mà quê lại xa, có nghĩa là cái thân của chúng ta mỗi ngày một giảm, cuộc sống của chúng ta mỗi ngày một ngắn, mà quê thì lại xa. Người nào làm chủ được sáu căn thì người đó sẽ có an vui, hạnh phúc. Có một câu chuyện ở trong kinh Tương Ưng Bộ số 4. Đức Phật có kể một con rùa nó bò ở bờ sông để kiếm ăn. Bỗng nó nhìn thấy con giá can ở xa đi tới, con rùa nó mới thụt cái đầu vào, rồi thụt bốn cái chân vào, thụt cái đuôi vào. Như vậy đầu đuôi bốn cái chân nó thụt vô. Con giá can đi đến thấy con rùa, anh đứng đó anh cứ chầu chực mãi. Anh nghĩ ở trong bụng là nếu con rùa này thò cái đầu ra là anh chột, thò cái chân ra là anh chộp, thò cái đuôi ra là anh chộp, thò cái nào là anh chộp cái đó. Nhưng con rùa này nó rất khôn, nó không thò ra. Thành ra anh giá can đứng một hồi nói thôi con này chắc nó chết rồi, bỏ đi. Đức Phật mới nói chúng ta phải bắt chước con rùa, làm thế nào đó thu thúc lục căn lại thì ác ma nó không có hại chúng ta được. Nếu chúng ta để cho sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nó phóng túng theo sáu trần thì giống như con rùa thò đầu thò chân thò đuôi ra để cho con giá can nó ăn. Câu chuyện rất hay để nhắc nhở chúng ta muốn không bị phiền não, không bị đau khổ, không bị sa đọa, mình phải thu thúc lục căn cũng giống như con rùa mà nó rút đầu đuôi và bốn cái chân của nó vào thì giả can không thể làm hại nó được. Qua hai hình tượng ngài Bố Đại Hòa Thượng và Đức Di Lặc với sáu đứa trẻ, chúng ta thấy có điểm khác và điểm giống. Khác là một hình thì ngài đeo cái túi vải, một hình thì có sáu đứa trẻ nó vây quanh. Còn giống là tượng nào gương mặt của Đức Phật cũng nở nụ cười rất hoan hỷ, và tượng nào hình ngài ngồi cái bụng cũng to. Cái gương mặt là thể hiện cái đức tính hỷ xả, còn cái bụng to đó là thể hiện cái đức tính bao dung tha thứ rộng lượng. Ở ngoài chúng ta thường nói cái ông đó cái bà đó cái bụng dạ hẹp hòi, thành ra cái bụng của Đức Phật Di Lặc tượng trưng cho cái gì? Cho cái sự bao dung rộng rãi. Đây là cái hình tượng biểu trưng thôi chứ không phải thực tế. Thực tế có những người cái bụng thì nhỏ nhưng mà cái tâm thì rất to, cũng có người cái bụng rất to nhưng cái tâm thì rất nhỏ, chứ không phải ai cái bụng to cũng tâm rộng lớn đâu, mà cái người bụng nhỏ mà tâm hẹp đâu. Nên muốn có được cái nụ cười hỷ xả, chúng ta phải có cái tình thương, tấm lòng bao dung tha thứ, không chấp trước và vô ngã. Trên thực tế chúng ta thấy có rất nhiều nụ cười, không phải nụ cười nào cũng thể hiện sự an lạc, mà có những người có nụ cười đắc thắng. Là khi chúng ta thi đấu với một người nào đó, ví dụ thi võ hoặc là đá banh gì đó, thì mình thắng người ta, mình có cái nụ cười đó, ta gọi là nụ cười đắc thắng. Là cười trên sự đau khổ của kẻ khác cũng có. Nhiều người cười thấy cái nhà kế bên tán gia bại sản cũng cười. Là cười là họ sa sút để mình được hơn, cho nên mình cười người ta. Cười chọc ghẹo đây ở ngoài người ta thường gọi là cười gì quý vị biết không? Cười dê đó. Có nghĩa là người khác phái mà chọc ghẹo với nhau đó. Nó cũng là cười, nhưng mà cười này là cười cười chọc ghẹo, cười dê. Rồi cười nham hiểm. Khi chúng ta cười vì mình đang thực hiện một cái ý đồ gì đó để hại người khác, khi chúng ta suy tính một cái kế hoạch gì đó để mình hại cái người đó, mà kế hoạch đó đã được thành tựu, sắp thực hành được, thì tự nhiên mình cười, và cái nụ cười đó là nụ cười nham hiểm. Cười khinh bỉ, thấy người ta nghèo, người ta xấu, người ta khổ, mình cũng cười, mà cười đây là cái nụ cười khinh bỉ. Cười ăn chơi, chẳng hạn như những người ăn nhậu nè, vào những cái vũ trường chúng ta cũng cười đấy, nhưng mà cười này là cười sa đọa. Cười an lạc, thí dụ như hôm nay quý vị ngồi đây nghe pháp, quý vị tâm đắc, quý vị có những cái nụ cười, nụ cười này là nụ cười an lạc. Vừa nãy giờ chúng tôi thấy quý vị cười rất nhiều, mà cười này đúng là nụ cười an lạc, chứ không có phải là những nụ cười như vừa nãy. Đủ thứ cười hết. Ở trong đây chúng ta thấy Đức Phật Di Lặc lại có được một cái nụ cười hỷ xả. Và muốn được cái nụ cười hỷ xả như Đức Phật Di Lặc thì chúng ta phải có, thứ nhất là lòng từ bi, bao dung tha thứ. Thứ hai là không chấp trước vào sáu trần. Thứ ba là vô ngã. Ba cái điều kiện này giúp chúng ta có thể có được một nụ cười hoan hỷ như Đức Phật Di Lặc. Thứ nhất là mình phải có lòng từ bi, bao dung tha thứ. Chúng ta phải có một cái tâm giống như người mẹ mà nuôi đứa con thơ. Đứa con thơ ẵm ở trên mình, nó đái, nó ỉa, rồi nó quào, nó cấu, nó khóc, nó la. Người mẹ vẫn hoan hỷ, vẫn tha thứ, bởi vì biết rằng con của mình nó ngây thơ, dại khờ, không biết gì hết. Cho nên tình thương đó là một cái tình thương không ranh giới. Tình thương này mới thể hiện được cái đức tính hỷ xả. Thứ hai là không chấp trước vào sáu trần. Sáu trần như vừa nãy chúng tôi đã nói với quý vị là gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Sáu thứ này khi đến chúng ta giải quyết, khi đi chúng ta không để nó ở trong lòng, gọi là không chấp trước. Có một cái bài thơ nói về cái tính không chấp trước này rất là hay. Bài thơ như thế này: Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thinh, nhạn đồ hàng đàm, nhạn quá nhi đàm vô lưu ảnh. Thì cố quân tử, sự lai tắc tâm thể hiện, sự khứ tắc tâm tùy không. Bài thơ này rất hay, để chúng tôi sẽ giải thích cho quý vị. Phong lai sơ trúc, gió đến làm thưa bụi trúc. Phong khứ nhi trúc bất lưu thinh, gió đi rồi trúc không giữ lại cái âm thanh. Nhạn đồ hàng đàm, con chim nó bay qua cái đầm đầm lành, hay là bay qua một cái dòng sông đó. Nhạn quá nhi đàm vô lưu ảnh, khi con chim nó bay qua một cái dòng sông thì mặt trời nó chiếu và cái bóng con chim nó sẽ hiện xuống dưới nước đó. Khi chim nó bay qua rồi, bóng nó cũng không còn. Có nghĩa là dòng nước không giữ cái bóng của con chim đó làm gì. Thì cố quân tử, thế cho nên người quân tử, sự lai tắc tâm thủy hiện, sự khứ tắc tâm tùy không. Sự lai tắc tâm thủy hiện là gì? Khi việc đến thì chúng ta làm, chúng ta giải quyết, chúng ta ứng đối. Khi sự việc đi rồi, sự khứ tắc tâm tùy không, thì tâm của chúng ta không còn dính mắc nữa. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động không rung chuyển. Chúng ta phải có cái tâm như vậy. Cái gì đến thì chúng ta giải quyết, cái gì đi rồi chúng ta không giữ lại. Như vậy gọi là không chấp trước. Sở dĩ chúng ta chấp trước là vì sao? Là vì chúng ta có cái ngã. Cái ngã là gì? Ngã là có nghĩa là cái ta. Vì chấp ta cho nên mình mới phiền não, mình mới đau khổ. Thí dụ nghe người khác chửi ông A, ông B, ông C nào đó, chúng ta có giận không? Không giận. Nhưng cái lôi cái tên của mình ra chửi, bắt đầu mình buồn, mình giận. Tại sao mình buồn, mình giận? Vì mình chấp có cái thân ta, nên người ta chửi mình mới buồn, mới giận. Nếu không có chấp cái thân, gọi là vô ngã đó, không có cái ta nữa, chúng ta sẽ an vui tự tại. Người nào cái ta càng lớn, phiền não càng nhiều, đau khổ càng cao, sa đọa cũng càng lớn. Chúng tôi lấy thí dụ, một ông vua và một cái người hầu. Ông vua, ông có chửi cái người hầu cách nào đi nữa thì cái người hầu nghĩ rằng mình là người hầu thì thôi, chửi gì chửi cũng chấp nhận, không có phiền não. Ngược lại, ông vua mà bị người hầu chửi thì chắc chắn rằng sẽ nổi tam bành lục tặc lên. Bởi vì sao? Bởi vì ổng chấp ổng là lớn. Vì cái ngã nó càng lớn thì cái phiền não nó càng nhiều. Chúng tôi thấy có những vị đi đến chùa cũng vậy, đem theo cái ngã: ta là ở ngoài đời là bác sĩ, là giám đốc, là thủ trưởng, là ông nọ bà kia, là người giàu có. Nhưng bây giờ vô chùa tự nhiên cái mình phải ở dưới cái chú tiểu, hoặc là quý thầy nói cái gì mình cũng phải nghe, hoặc là ai đụng chạm đến cho đầu mình phiền não. Bởi vì mình cứ mang trong mình một cái ta là giám đốc, ta là thủ trưởng, ta là người giàu có, nên ai đụng tới mình dễ phiền não. Và những cái người mang cái ta như vậy đến chùa rất là khó tu, rất là khó tu. Còn mình không có cái ta đó, thôi kệ ai nói gì nói, mình cũng hoan hỷ. Cái ta càng lớn càng khó tu, càng nhiều phiền não. Mà cái ta này là cái gì mới được chứ? Chúng ta cứ nghĩ rằng cái thân này là của ta, mà thân này thực tế thì có phải là của ta đâu. Đức Phật nói thân của chúng ta đây là do gì? Do tứ đại hợp thành. Tứ đại là gì? Đất, nước, gió, lửa. Bây giờ thịt của mình bỏ trả lại đất, máu ở trong người mình trả về nước, hơi thở trả về gió, hơi nóng trả về lửa. Thân này còn là thân của ta nữa không? Không phải là của ta. Giống như chiếc xe. Cái gì là chiếc xe? Chiếc xe nó được hình thành bởi nhiều thành phần. Chẳng hạn như bánh xe, rồi khung xe, rồi căm xe, rồi ghi đông, rồi tay lái, rồi bàn đạp, rồi yên. Những cái thứ đó tổng hợp lại thành chiếc xe. Nếu chúng ta bỏ ra rời hết thì không có chiếc xe. Rất dễ hiểu nữa. Như cái cây chuối. Cây chuối nó hình thành nhờ cái gì? Nhờ tất cả các cái bè chuối. Bây giờ chúng ta lột từng bè ra, từng bè ra, thì có cây chuối nữa hay không? Hết cây chuối rồi. Thân của mình cũng vậy, là cái thân tạm thời, thân giả tạm. Thế mà ai đụng tới mình chút, ai nói cái gì chút, là chúng ta bắt đầu phiền não. Phiền não rồi thì chúng ta có được cái nụ cười như Đức Phật Di Lặc không quý vị? Làm sao có được? Sở dĩ Đức Phật Di Lặc có được cái nụ cười rất tươi, mà thường ta gọi là nụ cười hỷ xả. Mình phải hoan hỷ mình phải có cái tâm xả bỏ, không chấp trước, phải vô ngã, không có thấy cái ta. Như vậy bây giờ người ta chửi ngài thì ngài nói tốt, người ta đánh ngài, ngài nằm ngủ khì, nhổ nước miếng lên mặt ngài, ngài nói ờ cứ để đó cho nó khô, khỏi phải lo. Vậy là cái tâm của ngài là cái tâm hỷ xả, hoan hỷ xả bỏ, không có chấp trước và không có thấy cái thân của mình. Khi chúng ta đạt được cái vô ngã, mình mới khiêm cung được. Có vô ngã mới tự tài, có vô ngã mới vị tha. Vô ngã mình quên cái thân của mình mới biết khiêm cung. Gặp ai mình cũng quý trọng, mình cũng hạ mình được. Nếu mà cái người mà có cái ngã thì gặp người ta thì vinh cái mặt lên, ta là hơn rồi, ta là giỏi. Đâu có dễ gì mà chịu khuất phục, đâu có dễ gì mà chịu xá chào. Có vô ngã chúng ta mới có được cái đức tính khiêm cung. Ngài thường bất khinh Bồ Tát, trong kinh Pháp Hoa quý vị thấy lúc nào ngài cũng đi lại người ta, tôi không dám khinh các ngài đều thành Phật. Dù cho có người chửi đánh ngài, ngài cũng cứ như thế, bởi vì ngài thấy ngài không còn ngài nữa, vô ngã rồi. Có một câu chuyện, một cái linh hồn khi chết đi lên trên trời, gõ cửa chỗ mà Thượng Đế ở đó, gõ cửa Thượng Đế ở trong mới nói ai đó. Những linh hồn mới nói tôi. Thượng Đế hỏi tôi là ai, cái linh hồn đó nói tôi là tôi. Thượng Đế nói ở đây không có tôi và ta, ngươi đi chỗ khác đi. Thế là cái linh hồn này trở về tu một thời gian rồi lên gõ cửa Thượng Đế. Thượng Đế hỏi ai đó, cái linh hồn trả lời dạ tôi. Thượng Đế hỏi tôi là ai, cái linh hồn nói tôi là ngài. Nói ờ thôi vậy được, mở cửa cho vào. Cái câu chuyện này nói lên rằng nếu chúng ta còn cái tôi thì chúng ta không thể về với Thượng Đế được, không phải về với Thượng Đế được. Có vô ngã mới khiêm cung, có vô ngã mới vị tha. Vị tha là vì mọi người. Chúng ta quên cái thân mình, không nghĩ đến thân mình, mới dám hy sinh, mới dám xả thân vì mọi người, vì lợi ích của mọi người. Nếu chúng ta còn chấp ngã thì khi làm cái gì sợ mệt, sợ cực, sợ khổ, vì chúng ta còn chấp cái thân của mình. Chúng tôi thấy có nhiều vị Phật tử đi chùa đúng là thể hiện cái tinh thần vô ngã vị tha. Nhiều vị ở trong những cái ban hộ niệm để đi giúp cho những cái người mất, đó là những người quên mình vì mọi người đó. Họ không kể ngày giờ gì hết, ở nơi nào kêu, dù ban đêm, dù bận rộn, dù khó khăn, họ cũng cố gắng đi đến để giúp cho những người khác. Đó là những cái người vô ngã vị tha. Chúng ta có quên mình thì chúng ta mới hết lòng với mọi người được. Còn nếu còn cái ngã, còn cái ta, lo cho cái ta, thì chắc chắn rằng tinh thần vị tha của chúng ta sẽ bị hạn chế, sẽ bị hạn chế. Đức Phật sau khi thành đạo, ngài đã đi khắp Ấn Độ suốt 49 năm trời thuyết pháp vì mọi người, cho đến khi ngài nhập Niết Bàn. Đó là ngài đã quên mình nên mới làm được như vậy. Còn chúng ta nếu cứ có cái ngã đó, sợ nắng mà, sợ khổ mà, sợ cực mà, thì chắc chắn rằng chúng ta đâu có thể hết lòng với mọi người được. Có vô ngã mới vị tha, có vô ngã mới tự tại. Mình quên thân rồi, chúng ta mới được tự tại thảnh thơi, không bị ngũ dục lục trần lôi kéo. Sở dĩ chúng ta không tự tại là chúng ta bị mắc kẹt cái gì? Mắc kẹt về ngũ dục, tiền bạc, sắc đẹp, ăn ngon, ngủ kỹ, danh lợi. Những cái thứ đó nó làm cho mình không được tự tại, bởi vì mình còn ham hưởng thụ những cái thứ đó. Mà ham hưởng thụ những cái thứ đó thì chắc chắn rằng không thể tự tại được như Đức Phật Di Lặc đâu. Và chúng ta cũng không thể có được nụ cười hoan hỷ như Đức Phật Di Lặc. Như vậy hôm nay chúng tôi trình bày với quý vị về cái nụ cười của Đức Phật Di Lặc. Để có được cái nụ cười đó, chúng ta phải có tấm lòng từ bi, hỷ xả, bao dung, tha thứ, không chấp trước và vô ngã. Chúng ta phải thường xuyên quán cái thân của mình là gì? Là huyễn, do nhân duyên tạo thành, không thật. Đã là do nhân duyên tạo thành không thật thì lục trần cũng là giả. Những lời nói của người khác, nếu chúng ta cho đó là gió thoảng mây bay thì chúng ta sẽ được an vui tự tại. Nếu những lời nói đó lọt vào lỗ tai chúng ta, giữ lại, chúng ta sẽ đau khổ. Trên cuộc đời này có những cái chuyện rất là lạ. Chúng ta biết rằng những cái lời nói xấu về mình sẽ gây cho mình cái phiền não. Thay vì mình không nghe, ngược lại có nhiều người thì lại thích đi nghe ngóng. Nghe ngóng xem có ai nói xấu mình không. Mà khi nghe người ta nói xấu mình thì tự nhiên trong lòng của mình đau khổ, mà lại cứ thích đi tìm để mà nghe. Tại sao chúng ta không nghe rồi bỏ qua mà lại đi tìm những cái chuyện đó để nghe, nghe để làm thêm cho mình phiền não đau khổ? Chúng ta mỗi người hàng ngày đều ăn để mà sống. Chúng ta biết chọn những cái thức ăn để nuôi thân thể cho tốt. Không có ăn những cái thức ăn độc hại. Bởi vì sao? Bởi thức ăn độc hại sẽ gây gì? Gây bệnh. Đã bệnh phải đau khổ. Cho nên ăn chúng ta cũng phải chọn lựa những thức ăn nào tốt, giúp ích cho cơ thể mình phát triển, không sinh bệnh mình mới ăn. Tâm của chúng ta cũng vậy, hàng ngày chúng ta cũng phải nuôi dưỡng những cái thiện pháp để tăng trưởng cái thiện, tăng trưởng cái điều tốt, tăng trưởng cái an lạc, cái hạnh phúc cho mình. Nếu chúng ta lại nuôi dưỡng cái ác pháp, có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng đưa vào đầu mình những cái tham, sân, si, chúng ta chỉ tăng trưởng cái gì? Cái phiền não, cái đau khổ. Thân chúng ta biết chọn cái thức ăn, mà tâm chúng ta lại không biết chọn những cái thức ăn nào tốt, thức ăn nào xấu để nuôi dưỡng cái tinh thần của mình. Do vậy quý vị là cái người học Phật phải biết cái món ăn nào giúp ích cho tâm của mình được tốt, được thiện, được an vui, hạnh phúc thì mình nên nuôi dưỡng. còn những cái thức ăn nào đem đến cho mình phiền não, đau khổ, sa đọa thì chúng ta đừng có đưa vào, đừng có nuôi dưỡng nó. Nhưng mà ngặt nỗi chúng tôi thấy hiện thực thì chúng ta hay đi nuôi dưỡng cái ác pháp, cứ đi đâu cũng muốn ngóng nghe xem có ai nói xấu mình không, có ai nói về mình không. Chứ không có gì, tự nhiên chúng ta đưa cái xấu đó vào trong cơ thể chúng ta nuôi dưỡng để rồi chúng ta phiền não đau khổ. Vậy hôm nay quý vị đã biết là muốn có được cái nụ cười an lạc thì chúng ta phải là cái người không chấp trước. Sáu trần không chấp trước và vô ngã. Vô ngã là chúng ta đừng thấy mình. Không thấy mình chúng ta mới không chấp trước và mới có được một cái nụ cười an lạc mà Đức Phật Di Lặc đã cười. Thì mong rằng tất cả quý vị Phật tử luôn luôn sẽ có một cái nụ cười hỷ xả như Đức Phật Di Lặc. Và cuối cùng thì chúng tôi xin tặng cho quý vị một cái bài thơ: dòng đời như nước chảy xuôi, thân người nào khác hoa tươi chiều tàn, được thua vinh nhục thế gian, chỉ là mây nổi theo làn gió trôi. Xuân về hoa nở đẹp tươi, để lòng thanh thản mỉm cười đón xuân. Chúc tất cả quý Phật tử sẽ có được cái mùa xuân Di Lặc và luôn luôn có một cái nụ cười an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lạy Phật từ cứu chúng sinh khỏi trầm luân, lìa xa chốn mê lầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lòng cầu xin Đức Thế Tôn soi đường đi, để mau thoát luân hồi. Đường bát chánh con nguyện theo, lòng sân si con xin bỏ, điều tôi quyến tu hành để cầu xa bên mê. Nguyện tinh tấn theo từ bi, lòng thoát khỏi chốn vô thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
chiêm ngưỡng Phật đài, rạp rào niềm vui thấy đời đẹp tươi. Cô kinh huyền cầu tiếng hát đạo tình, dương sướng sống an lành, tâm thành tròn niềm tin. Hôm nay đến chùa cung kính chào thầy, lời thầy từ bi khôn nguyên bên. Con xin phát nguyện rộng pha